Anh chị em rất thân mến, có một câu hỏi đặt ra đối với mỗi người chúng ta, đó là để đảm bảo cho sự sống ở trần gian này, thứ gì là điểm tựa để đảm bảo cho sự sống đó được bền vững? Có lẽ mỗi người chúng ta vẫn đi tìm một thứ gì đó trong cuộc sống này để chúng ta dựa vào đó, tựa vào đó mà tồn tại, mà phát triển. Và có lẽ là mọi người chúng ta ai cũng thế, một cái nhu cầu cần thiết và xem như đó là cái bảo đảm nhất, đó là tiền của. Tiền của ít nhiều cũng đảm bảo cho chúng ta được có sự sống hàng ngày, nuôi sự sống chúng ta và giúp cho chúng ta phát triển. Nhưng mà liệu rằng tiền của có thực sự đảm bảo cho sự sống chúng ta một cách trọn vẹn hay không? Như là trong ngày hôm qua, cộng đoàn giáo xứ chúng ta có một tang lễ tiễn đưa một cha Giuse. Ngài chết cũng bất ngờ khi gặp tai nạn. Và giả như là chúng ta có nhiều tiền của, rồi đồng tiền đó nó có cứu sự sống của chúng ta không khi chúng ta nằm xuống đó? Và bài thi mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe một câu chuyện giữa hai nhân vật, một người giàu có, một người nghèo khó, là anh Lazaro. Và kết cục cái hậu là người giàu có phải chịu đau khổ, rồi anh Lazaro, người đau khổ, giờ trở nên là con người hạnh phúc. Khi mà chúng ta nghe bài tin mừng, chúng ta dễ có cảm tưởng rằng hình như là Chúa bênh vực người nghèo, và xem như là người giàu có là người dễ gặp bất hạnh. Như ở một đoạn khác trong tin mừng thường nói đã là người giàu có mà vào nước trời còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Rồi bài tin mừng hôm nay cũng nói thế. Một người giàu có, anh ta chẳng phạm lỗi gì cả, nhưng rồi anh ta cũng chẳng được phần thưởng Chúa ban cho. Vậy lý do đặt ra ở đây là vì sao? Vâng, Chúa không phân biệt đâu, tất cả là con cái của Chúa. Nhưng mà bài tin mừng hôm nay muốn đẩy xa cho chúng ta đi một con đường, mà con đường đấy để đạt đến sự sống. Không phải là chúng ta không có tội là chúng ta đã có thể được phần thưởng. Như là người giàu có đây, ông ta đâu có làm điều gì xấu. Nhưng mà tại sao ông không được phần thưởng mà Chúa ban cho? Vâng, ở đây qua nhân vật người giàu có đó, có thể cho chúng ta được hai điều. Điều thứ nhất, đó là ông ta đã chọn điểm tựa không phù hợp. Bởi lẽ đồng tiền đó cần thiết, nhưng không phải là đó là cứu cánh cho đời sự sống của con người. Suốt ngày tiệc tùng và trưng diện, ông ta có thể quyền hưởng tài sản ông ta làm ra đó, nhưng đó không phải là tất cả của cuộc sống này. Mà điểm tựa chúng ta là một chỗ khác, đó là nơi Thiên Chúa, là đấng tạo nên sự sống và là đấng duy trì sự sống ở trần gian này. Rồi điều thứ hai, đó là sự hờ hững ở nơi người giàu có này. Ông ta đã vô tình trở nên con người vô cảm khi mà đứng trước nỗi đau khổ của người đồng loại như thế. Và chính vì vậy ông không biết chia sẻ cái sự sống cho người khác. Vì bởi lẽ anh Lazaro đây cần một miếng ăn đó để mà nuôi sự sống. Ông ta không cảm, vô cảm với sự sống của người khác. Và đấy là lẽ mà làm cho ông không được hưởng phần thưởng Thiên Chúa ban cho. Vậy như thế chúng ta nhìn ra một điều gì? Nơi giáo huấn của Chúa Giêsu đến với mỗi người chúng ta, Cái tấm vé để mà thông hành, cái vé thông hành để đi vào sự sống, vào cõi hạnh phúc là tiêu chuẩn nào? Vâng, di sản mà Thiên Chúa và Chúa Giêsu để lại cho mỗi người chúng ta đó là gì? Một giới luật duy nhất diễn tả bằng hai từ, đó là tình yêu. Yêu Chúa và yêu tha nhân. Và đấy mới là con đường đi của một người Kitô hữu. Chúng ta sống trong một xã hội, có khi nào chúng ta tự hỏi, mà chúng ta có khi nào chúng ta trả lời rằng tôi có thể tồn tại một cách độc lập không? Tôi sinh ra trong cuộc đời này là tôi tự sinh ra hay là ai sinh ra tôi? Tôi lớn lên tôi được như thế này, tôi tự làm ra hay là ai là người mang lại cho tôi? Điều đó có nghĩa rằng trong bản chất tự nhiên của con người là nó có một cái tính xã hội. Tức là có một cái tính tự nhiên là con người tương quan với nhau. Người mà trở nên cô đơn bất hạnh khi là những con người sống một mình lặng lẽ. Và đấy là một cuộc sống bất hạnh. Như thế, từ bản chất con người đã mang tính xã hội tương quan với nhau. Con người tồn tại, sự sống con người được phát triển là do sự tương quan với nhau đó. Và giờ đây Chúa mời gọi chúng ta sống cái tương quan đó. Và tương quan ở đây thứ nhất là tương quan với Thiên Chúa, là nơi điểm tựa cho chúng ta giữ tồn tại sự sống của chúng ta, là nơi phát sinh ra sự sống cho chúng ta. Rồi thứ hai, tương quan với anh chị em. Tương quan đó mời gọi chúng ta được diễn tả đó là hãy sống cảm thông, chia sẻ cho nhau.